Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam cảnh cáo sẽ xử lý người phản kháng tại các trạm BOT. Biểu diễn nghệ thuật Trung Quốc trùng dịp tưởng niệm Hoàng Sa gây phẫn nộ. Tổng thống Trump tố cáo Nga giúp Triều Tiên vi phạm chế tài. Và Ấn Độ thử thành công tên lửa tầm xa mới.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Thủ tướng Việt Nam cảnh cáo sẽ xử lý người phản kháng tại các trạm BOT. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam với đề tài Đến thăm một vùng biển nghèo. Kế đến là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chính phủ Mỹ sẽ lập ra một bộ phận trong Bộ Y tế có nhiệm vụ tập trung vào việc bảo đảm lương tâm và tự do tôn giáo cho các nhân viên y tế, những người nói rằng tín ngưỡng của họ ngăn họ thực hiện phá thai và các cuộc phẫu thuật khác. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ nói trong một thông cáo công bố hôm thứ Năm rằng việc thành lập bộ phận mới này trong Văn phòng Quyền dân sự sẽ cho họ sự tập trung mà họ cần để thi hành một cách tích cực và hữu hiệu các luật hiện hành bảo vệ quyền của lương tâm và tự do tôn giáo. Nỗ lực này có phần chắc sẽ làm hài lòng các nhà hoạt động Kitô giáo bảo thủ. Nhiều người trong số này đã bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump và những nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Quốc hội, nhưng sẽ làm phật lòng những người ủng hộ quyền sinh sản và những người theo đảng Dân chủ. Politico hôm thứ Tư đưa tin Bộ Y tế đang nhắm mục tiêu bảo vệ những nhân viên không muốn thực hiện các vụ phá thai, chăm sóc bệnh nhân chuyển giới tính hoặc thực hiện các cuộc phẫu thuật khác dựa trên lý do đạo đức hoặc tôn giáo. Bộ phận này sẽ thi hành sự bảo vệ đó và tiến hành các cuộc thẩm xét về sự tuân thủ, kiểm toán và các hành động thi hành khác để đảm bảo các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế cho phép nhân viên có những phản đối về mặt tôn giáo hoặc đạo đức không tham gia. Ông Trump vào tháng 5 năm ngoái đã ký một sắc lệnh hành pháp gọi là cổ suý tự do ngôn luận và tự do tôn giáo. Theo sau đó là các quy định mới nhằm loại bỏ một sắc lệnh pháp lý rằng bảo hiểm y tế phải cung cấp các biện pháp tránh thai. Việc thành lập bộ phận này là tuân theo sắc lệnh đó, theo các văn bản của Bộ Y tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm nói quan niệm của ông về bức tường dọc biên giới Mỹ với Mexico chưa bao giờ thay đổi hay biến chuyển, trái ngược với phát biểu của chánh văn phòng của ông. Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly nói với các nhà lập pháp gốc Mỹ Latin trong một cuộc họp hôm thứ Tư rằng một số quan điểm về vấn đề nhập cư của ông Trump trong chiến dịch vận động tranh cử là thiếu hiểu biết, theo các bản tin của báo The Washington Post và The New York Times. Ông Kelly nêu rõ hơn trong một cuộc phỏng vấn sau đó với đài Fox News, nói rằng quan điểm của Tổng thống đã biến chuyển. Trong một phát biểu rõ ràng là phản bác phát biểu của ông Kelly, ông Trump viết trên Twitter hôm thứ Năm, bức tường là bức tường, nó chưa bao giờ thay đổi hoặc biến chuyển từ ngày đầu tiên tôi đề xướng. Bức tường biên giới đang là tâm điểm của một cuộc giằng co trong Quốc hội để cải tổ di trú trước hạn chót tháng 3 của một chương trình bảo vệ những người được gọi là Dreamers, tức là những người nhập cư được đưa đến Mỹ một cách bất hợp pháp khi còn nhỏ. Ông Trump muốn bất kỳ thỏa thuận nào phải bao gồm ngân khoản cho bức tường, điều mà phe Dân Chủ phản đối, mà dự kiến sẽ tiêu tốn hơn 20 tỷ đô la. Trong chiến dịch tranh cử, những người ủng hộ của ông đã reo hò khi ông lớn tiếng hứa hẹn một rào chắn dọc biên giới dài 3.200 km giữa Mỹ và Mexico để ngăn chặn những kẻ buôn lậu ma túy và những người nhập cư không có giấy tờ, và nói Mexico sẽ thanh toán. Kể từ khi nhậm chức, ông đã thừa nhận có những rào cản địa lý như núi và sông dọc theo biên giới mà không cần đến bức tường. Bức tường sẽ được thanh toán trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc thông qua việc hoàn trả dài hạn bởi Mexico, nước có thặng dư thương mại phi lý 71 tỷ đô la với Mỹ, ông Trump nói trên Twitter hôm thứ Năm. Ông Kelly nói với đài Fox News trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư rằng chính quyền đang xem xét lệ phí thị thực và đàm phán lại NAFTA như một cách để có được nguồn thu từ Mexico.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tố cáo Nga giúp Triều Tiên vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế. Phát biểu với thông tấn xã Reuters, ông Trump nói Bình Nhưỡng đang ngày càng tiến triển trong tham vọng phát triển phi đạn đạn đạo có thể bắn tới Hoa Kỳ. Ông Trump ca ngợi Trung Quốc về nỗ lực giới hạn cung ứng than và dầu cho Triều Tiên, nhưng ông nhấn mạnh rằng Bắc Kinh có thể làm nhiều hơn nữa giúp kiềm chế Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo lời Tổng thống Mỹ, Nga dường như đang điền khuyết vào những chỗ trống Trung Quốc để lại. Ông Trump cũng cho biết có thể sẵn sàng họp tay đôi với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, nhưng nói rằng chắc gì ngồi xuống nói chuyện sẽ giải quyết được vấn đề. Theo loan báo ngày 18 tháng 1 của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tin rằng việc Bình Nhưỡng sẵn lòng tổ chức các cuộc đối thoại khả dĩ là bằng chứng cho thấy các chế tài đang có tác dụng. Ngoại trưởng Tillerson tán dương Bắc Kinh trong việc áp lực Triều Tiên và bày tỏ tin tưởng rằng các biện pháp trừng phạt chung cuộc sẽ buộc chế độ Bình Nhưỡng phải ngồi vào bàn thương thuyết để kiềm chế chương trình phi đạn đạn đạo của quốc gia cộng sản này. Mỹ đang tìm cách dẫn độ một nghi can khủng bố Al-Qaeda đang bị giam ở Pháp. Nghi can Christian Kanzerski, người Đức, bị truy tố tội âm mưu sát hại công dân Mỹ và cung cấp hỗ trợ vật chất cho Al-Qaeda. Kanzerski hiện đang bị giam ở Pháp vì dính líu tới vụ tấn công 2002 của Al-Qaeda nhắm vào một giáo đường Do Thái ở Tunisia. Kanzerski đối mặt với tù chung thân nếu bị dẫn độ sang Mỹ và bị xét xử tại Mỹ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Việt Nam hôm thứ Năm cảnh báo sẽ xử lý những cá nhân có hành vi cản trở giao thông tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức hợp đồng xây dựng vận hành chuyển giao BOT. Trong bối cảnh hàng loạt những vụ phản kháng nổ ra tại các trạm này ở các tỉnh miền Trung và miền Nam từ nhiều tháng qua. Các vụ phản kháng bắt đầu nổ ra vào mùa hè năm 2017. Những người phản đối nói rằng nhiều đường tránh làm theo phương pháp BOT với vốn tư nhân nằm ở một nơi, trong khi trạm thu phí lại đặt trên đường quốc lộ làm từ tiền thuế của dân để thu phí cho con đường BOT gần đó mà người dân không thường xuyên đi qua. Vì lý do này, nhiều tài xế chuyên nghiệp lẫn người dân thường xuyên phải qua lại các con đường quốc lộ cho rằng việc thu phí là vô lý, không chấp nhận được. Một trong những vụ phản kháng gây chú ý nhất là tại trạm Cai Lậy thuộc tỉnh Tiền Giang, nơi các tài xế dùng chiến thuật trả tiền lẻ gây ùn tắc xe cộ, khiến trạm phải mở cho xe đi qua miễn phí trong hầu hết thời gian từ tháng 8 năm ngoái đến nay. Sau một khoảng thời gian lắng dịu vào cuối năm 2017, một loạt vụ phản kháng lại diễn ra vào đầu năm 2018 tại các trạm BOT ở những tỉnh Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Thuận, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ. Báo điện tử của Chính phủ Việt Nam cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký công điện số 82 ngày 18 tháng 1 về bảo đảm an ninh trật tự tại các BOT. Trong đó, Thủ tướng khẳng định việc thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT là chủ trương nhất quán cần tiếp tục triển khai, dù thừa nhận có một số tồn tại bất cập cần tập trung khắc phục. Các bất cập này đang được các đối tượng xấu lợi dụng kích động, chống phá, làm mất an ninh trật tự và an toàn giao thông, gây ảnh hưởng xấu đến việc thu hút xã hội hóa đầu tư, công điện nói, dẫn ra trường hợp ở Cai Lậy. Công điện cảnh báo rằng nếu không xử lý các vụ phản kháng tại các trạm BOT, thì có thể các đối tượng xấu càng lợi dụng lấn tới tiềm ẩn những hành vi gây mất an ninh trật tự, kể cả các tổ chức phản động lợi dụng phá hoại chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Do đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải cung cấp cho Bộ Công an các hồ sơ, tài liệu chuyên ngành có liên quan đến đối tượng kích động chống phá, quấy rối tại các trạm thu giá, cũng như giao cho Bộ Công an cùng với Bộ Quốc phòng, Công an các địa phương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, cũng như giao cho Bộ Công an cùng với Bộ Quốc phòng, Công an các địa phương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xem xét xử lý ngay những đối tượng cố tình vi phạm, nhất là những thành phần lái xe có hành vi cản trở giao thông. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì khởi tố để điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật, Cung Điện nói thêm. Các báo lớn ở Việt Nam trong hơn nửa năm qua đã có những bài phân tích về bản chất của BOT. Trang Zing News gọi BOT là mảnh đất màu mỡ của quan hệ thân hữu. Báo Thanh Niên cho rằng BOT đã bị biến chất, trong khi trang điện tử của Thông tấn xã Việt Nam cảnh báo rằng khi BOT trở nên méo mó, điều đó tiềm ẩn rủi ro cho các ngân hàng. Đến giờ này, cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng không còn đơn thuần nằm trong tầm ngắm hay chỉ có ý nghĩa danh sách dự phòng của chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Trọng, mà vấn đề hầu như chắc chắn là ông Hoàng sẽ bị Bộ Công an khởi tố và tống giam vào thời điểm nào sau vụ phát hiện dấu hiệu vi phạm tại Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam. Vào quý 2 năm 2017 và song trùng với vụ Đinh La Thăng bất ngờ bị loại khỏi Bộ Chính trị, trường hợp Vũ Huy Hoàng đã được đảng cầm quyền lôi ra và cho báo chí nhà nước đấu tố. Những sai phạm lớn nhất của Vũ Huy Hoàng được mổ xẻ theo thứ tự là: thứ nhất, ký luân chuyển Trịnh Xuân Thanh về tỉnh Hậu Giang làm phó chủ tịch như một cách thức để Thanh thoát nạn vụ gây lỗ hơn 3.200 tỷ đồng tại Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí, PVC. Thứ hai, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc để ít nhất 7 dự án ngàn tỷ thuộc ngành công thương bị thua lỗ và phải trùm mền. Thứ ba, bổ nhiệm con trai là Vũ Quang Hải tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Bia Rượu Nước Giải khát Sài Gòn Sabeco để bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Sabeco khi mới 28 tuổi. Những dẫn chứng điển hình về nạn lãng phí chỉ có ở Việt Nam là nhà máy sơ sợi 7.000 tỷ đồng ở Hải Phòng đắp chiếu và dự án nhà máy lên đến 8.104 tỷ đồng đang phơi mưa nắng của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, TISCO. Con số 15.000 tỷ đồng bốc hơi lên trời của các dự án lãng phí có thể xây được vài chục trường trung học khang trang hoặc hàng trăm trạm xá cùng vô số nhà tình thương. Tuy nhiên, chiến dịch đấu tố Vũ Huy Hoàng chỉ kéo dài khoảng một tháng và chỉ đạt được kết quả Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương của Vũ Huy Hoàng trong thời gian năm 2011 tới năm 2016. Cùng với lịch sử trì trệ của đảng cầm quyền, Vũ Huy Hoàng là một bộ trưởng đã tồn tại đủ lâu dưới thời một thủ tướng bị quá đủ chỉ trích, phá chưa từng có trong lịch sử Việt Nam.
Không chỉ tiếp tay phá nát kinh tế, tội lỗi của ông Hoàng còn vượt xa những gì mà báo chí nhà nước đấu tố khi gián tiếp gây ra thảm cảnh về xã hội. Và cuối năm 2013, một vụ việc khủng khiếp mà đã hoàn toàn chìm xuồng là cú xả lũ đồng loạt của 15 nhà máy thủy điện của EVN ở miền Trung đã giết sống đến 50 mạng người nghèo nơi rốn lũ. Tất cả đều biết cấp trên trực tiếp của các nhà máy thủy điện là EVN, còn thủ trưởng trực tiếp của EVN là Bộ Công Thương. Tuy nhiên, sau vụ giết sống trên, nhiều phóng viên báo chí quốc doanh đành nuốt nhục vì bị cơ quan tuyên giáo chặn họng. Công lý đã trở nên trơ trẽn nhất khi đã không có bất kỳ một quan chức vô cảm và vô trách nhiệm nào phải đối mặt với vành móng ngựa. Mặc dù chính vào lúc người dân chết chìm trong nước lũ xả trắng mênh mông, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng còn bận công du ở nước ngoài mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm hay đặc biệt trách nhiệm hình sự nào. Vào giữa năm 2017, Vũ Huy Hoàng còn phải nhận một án khác, kỷ luật như thế đã đủ đau chưa của Tổng Bí thư Trọng. Vào thời gian trên, người ta chỉ nhìn thấy một ông Trọng có vẻ bất lực trước hàng đàn quan chức tham nhũng và chỉ còn biết xử lý bằng hình thức kỷ luật đảng mà chẳng thể làm gì khác, khi đó chưa xảy đến câu chuyện Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về Việt Nam đầu thú như lối tuyên giáo của ngành công an mà đã khiến ông Trọng trở nên xuất thần với phát ngôn, lò đã nóng lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy. Khi đó Tổng Bí thư Trọng vẫn như ẩn chìm trong một nỗi trầm mặc không thốt nên lời. Nhưng đó là chuyện của dĩ vãng gần. Còn sau ngày 8 tháng 12 năm 2017, tình thế đã chuyển sang một thời kỳ mới, rất mới.
Vận mệnh Vũ Huy Hoàng giờ đây đang nguy cấp. Khi ngay cả một cựu ủy viên Bộ Chính trị là Đinh La Thăng mà còn bị bắt và do đó đã phá vỡ tiền lệ ủy viên Bộ Chính trị không thể bị tống giam, cấp cựu ủy viên Trung ương Đảng như Vũ Huy Hoàng thật chẳng còn giá trị gì có thể mang ra đổi chác. Tín hiệu và cũng đồng thời mang tính thông điệp rõ nhất và gần nhất là ngay vào đầu năm 2018, song trùng với thời gian cánh đảng phát lệnh truy nã đối với thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ. Thanh tra chính phủ bất ngờ công bố kết luận thanh tra gần 15.000 tỷ đồng sai phạm và thất thoát tại tập đoàn than khoáng sản Việt Nam, chuyển kết luận này cho Bộ Công an để điều tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm tại tập đoàn than khoáng sản Việt Nam và một số doanh nghiệp trực thuộc vào thời kỳ từ năm 2010 đến ngày 30 tháng 6 năm 2015. Kiến nghị xử lý trách nhiệm Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân 4 tỉnh liên quan là Thanh Hóa, Lào Cai, Quảng Ninh và Hà Tĩnh. Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Công Thương và thời kỳ từ năm 2010 đến 2015 lại thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng. Gần 15.000 tỷ đồng sai phạm và thất thoát là một con số khủng khiếp, đủ đưa lên giá treo cổ đến vài ba lần đối với bất cứ quan chức nào. Cần nhắc lại, Trịnh Xuân Thanh phải ra tòa vì tội tham ô 14 tỷ đồng, còn Đinh La Thăng phải ra tòa do đã chỉ đạo các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gửi tiền cho Ngân hàng Đại Dương của Hà Văn Thắm, và số tiền bị thất thoát không thể quay trở lại chỉ có 800 tỷ đồng. Vào tháng 12 năm 2017, sau vụ cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng bất ngờ bị Tổng Bí thư Trọng chỉ đạo khởi tố và tống giam, có vẻ cái tên tiếp theo được dư luận đề cập nhiều nhất là Nguyễn Văn Bình, cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Tuy nhiên, một luồng dư luận khác dường như sâu sát và bám sát các tin tức từ nội bộ đảng lại nghiêng về khả năng cái tên tiếp ngay sau Đinh La Thăng sẽ là Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Công Thương. Trong suốt một thời gian dài dưới thời chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Vũ Huy Hoàng phụ trách Bộ Công Thương, cơ quan chủ quản của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN. Cũng vào thời gian trên, Đinh La Thăng phụ trách PVN, còn Trịnh Xuân Thanh là Tổng Giám đốc một công ty thành viên của PVN là PVC. Tuy chưa công bố chính thức, nhưng tình trạng hàng loạt quan chức dầu khí bị bắt trong năm 2017 đã cho thấy PVN chính là một đại án mà Tổng Bí thư Trọng muốn nhắm đến. Cho tới nay đã như hình thành một trục trong đại án trên, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng. Điểm cuối của trục này có thể là Nguyễn Tấn Dũng. Vào tháng 5 năm 2017, dư luận chợt ồn ào vì vụ cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng xin vào khu cách ly sân bay quốc tế Nội Bài nhưng không được. Khi đó rất nhiều dư luận cho rằng ông Hoàng có kế hoạch tiếp bước Trịnh Xuân Thanh ra đi tìm đường cứu nước. Chắc hẳn sau vụ ồn ào trên, ông Vũ Huy Hoàng đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn mà trong thực tế ở Việt Nam ai cũng biết đó là giam lỏng. Phiên tòa xử vụ Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh đã được tổ chức nhanh kỷ lục. Riêng với Đinh La Thăng, toàn bộ quá trình hoàn tất kết luận điều tra của Bộ Công an chỉ có 11 ngày, còn cáo trạng của Viện Kiểm sát tối cao còn kỷ lục hơn cả thế, 6 ngày. Với trường hợp Vũ Huy Hoàng cũng có thể sẽ đồng điệu về tố tụng hình sự như vậy. Nếu trong những ngày tới, có thể là trong quý 1 năm 2018 hoặc ngay trước Tết Nguyên đán 2018, Bộ Công an thông tin là đã tiếp nhận kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về gần 15.000 tỷ đồng sai phạm và thất thoát tại Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam và đang khẩn trương tổ chức điều tra, gần như cầm chắc lệnh khởi tố và cơ chế tiến hành bắt giam đối với cựu Ủy viên Trung ương Đảng Vũ Huy Hoàng sẽ hiện ra không lâu sau đó.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhiều người Việt Nam chia sẻ trên mạng xã hội thông tin cho hay một chương trình biểu diễn nghệ thuật của Trung Quốc sẽ được tổ chức trùng vào dịp tưởng niệm cuộc hải chiến Hoàng Sa và họ bày tỏ phẫn nộ về sự trùng hợp này. Trong ngày 18 tháng 1, các nhà hoạt động vì dân chủ và những người có ảnh hưởng trên Internet đã đăng trên Facebook tấm ảnh chụp vé của buổi biểu diễn gây nhiều tranh cãi. Thông tin trên vé cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch Việt Nam cùng Đại sứ quán Trung Quốc sẽ tổ chức chương trình biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Nội Mông Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Trung 18 tháng 1 năm 1950. Theo tấm vé, chương trình sẽ diễn ra vào tối 19 tháng 1 ở nhà hát lớn ở trung tâm Hà Nội. VOA đã gọi điện đến ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vào chiều tối ngày 18 tháng 1, đề nghị ông xác nhận thông tin về chương trình đó. Ông Bình trả lời:
"Tôi đang họp, khoảng độ một lát mới gọi lại tôi nhé."
Không lâu trước khi bài này được đăng, VOA đã cố liên lạc lại với ông Bình, nhưng ông cho biết vẫn đang họp. Một công dân ở Hà Nội chia sẻ với VOA rằng vào giữa buổi chiều 18 tháng 1, Người này đã nhắn tin đến số điện thoại được cho là của Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện để chất vấn về buổi biểu diễn. Tin nhắn đáp lại viết, việc này do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị chủ trì, tôi sẽ cho kiểm tra lại việc này. Các bài viết trên mạng xã hội phản ứng về buổi biểu diễn của Trung Quốc nhắc nhở rằng ngày 19 tháng 1 năm 1974 đánh dấu một nỗi đau với việc quần đảo Hoàng Sa thời đó do Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát bị Trung Quốc cưỡng chiếm sau một trận hải chiến làm 74 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa tử trận. Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh nói với VOA.
Trong đúng cái ngày mà chúng ta đã bị mất Hoàng Sa Trung Quốc và đến cái ngày mà 74 chiến sĩ của ta đã ngã xuống, họ đã kết hợp với Trung Quốc để làm cái buổi giao lưu văn nghệ đấy, khiến tất cả mọi người cảm thấy căm phẫn, không ai có thể chấp nhận được.
Bà Hạnh nói thêm là nếu buổi biểu diễn vẫn diễn ra tối 19 tháng 1, bà và những người khác sẽ tiến hành phản đối ôn hòa. Từ Ba Lan, doanh nhân Trần Quốc Quân, người thường có những bình luận sâu sắc về chính trị xã hội Việt Nam, nói với VOA rằng buổi biểu diễn là sự xúc phạm đến lòng tự trọng dân tộc. Tuy nhiên, ông Quân cho rằng có thể các quan chức hàng đầu của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam không nắm hết thông tin về buổi biểu diễn, trong khi các cấp thấp hơn vô tình hoặc kém hiểu biết nên đã bị Đại sứ quán Trung Quốc gài. Doanh nhân có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội nói thêm rằng nhà chức trách Việt Nam vẫn có thể sửa sai vì chưa quá muộn.
Bộ Văn hóa Thông tin phải dũng cảm, phải quyết đoán để mà sửa cái sai này. Cái hướng giải quyết tốt nhất đó là chuyển sang một ngày khác. Bởi vì nếu mà kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước là ngày 18 cơ mà.
Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh không chỉ cho rằng cần dừng buổi biểu diễn mà Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch còn phải xin lỗi người dân. Trong lúc dư luận bày tỏ bất bình về lịch thực hiện buổi biểu diễn gây tranh cãi, bà Hạnh và 8 nhà hoạt động khác đã bất ngờ làm lễ tưởng niệm cuộc hải chiến Hoàng Sa ở Hà Nội vào chiều 18 tháng 1. Bà cho biết phải làm như vậy vì dự đoán nhà chức trách sẽ ngăn chặn như đã cấm đoán hoạt động vào ngày 14 tháng 3 năm ngoái để tưởng niệm sự kiện Việt Nam mất hai đảo ở Trường Sa vào tay Trung Quốc năm 1988 với 64 quân nhân Việt Nam tử trận. Bà nói.
Tôi nghĩ rằng là 19 tháng 1 năm nay họ cũng sẽ ngăn cấm triệt để chúng tôi cái việc đi thắp nhang tưởng niệm. Bởi lo lắng như vậy nên là chúng tôi quyết định làm sớm. 9 người chúng tôi đã có mặt ở tượng đài Lý Thái Tổ như mọi năm, chỉ sớm ngày lên thôi để chúng tôi thắp nén nhang, dâng hoa, tưởng niệm những người đã ngã xuống vì chủ quyền. Bởi vì họ bất ngờ cho nên là chúng tôi đã làm được thành công với việc tưởng niệm đấy.
Nhà hoạt động khẳng định bà và những người khác vẫn có kế hoạch ra tượng đài Lý Thái Tổ bên Hồ Hoàn Kiếm để tưởng niệm và dâng hương vào đúng ngày 19 tháng 1, dù có thể bị chặn từ nhà hoặc bị nhà chức trách bắt tại tượng đài.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày 18 tháng 1 tới Nhật trong một sứ mạng thúc đẩy quan hệ quốc phòng giữa sự bành trướng hàng hải của Trung Quốc và chương trình vũ khí hạt nhân leo thang của Triều Tiên. Sau khi tham quan một căn cứ huấn luyện quân sự bên ngoài Tokyo cùng Thủ tướng Nhật Abe, ông Turnbull phát biểu về tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết chống lại sự hung hăng của Triều Tiên. Thủ tướng Australia kêu gọi duy trì chế tài quốc tế đối với Bình Nhưỡng. Lãnh đạo Australia và Nhật đang nhằm chung quyết một hiệp ước an ninh mới và sẽ thảo luận cách tăng cường quan hệ kinh tế song phương, bao gồm việc thúc đẩy ký kết thỏa thuận tự do thương mại đa quốc xuyên Thái Bình Dương.
Ấn Độ cho biết đã thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm xa tiên tiến nhất của họ. Bộ Quốc phòng Ấn loan tin này trên Twitter hôm 18 tháng 1 và cho biết tên lửa liên lục địa Agni-5 đã được phóng từ đảo Abdul Kalam ngoài khơi bang Odisha ở miền đông Ấn Độ. Báo Hindu Business Line cho biết tên lửa 3 giai đoạn đã được phóng đi từ bệ phóng di động, di chuyển gần 5.000 cây số và bay được gần 20 phút. Đây là lần thử nghiệm tên lửa Agni-5 thứ 5 kể từ khi tên lửa này ra mắt công chúng vào năm 2012. Cuộc thử nghiệm gần đây nhất được thực hiện chỉ trong tháng trước.
Xe buýt bốc cháy làm 52 người thiệt mạng ngày 18 tháng 1 tại khu vực Aktobe, miền Bắc Kazakhstan, gần biên giới Uzbekistan. Nhà chức trách cho hay Trong số 57 người trên xe, đa số là công dân Uzbekistan, chỉ có 5 người thoát hiểm. 5 nạn nhân may mắn sống sót đang được chữa trị thương tích. Chưa rõ nguyên nhân gây cháy, nhưng các nhà điều tra nghi là do chập điện. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam với đề tài Đến thăm một vùng biển nghèo.
Vùng biên giới giáp Campuchia của huyện Đức Huệ, địa phương được đánh giá là nghèo khó nhất của tỉnh Long An. Lâu nay, vùng đất này vẫn được nhiều người biết đến là nơi chốn của buôn lậu thuốc lá và bài bạc từ các sòng casino trên đất Campuchia. 3 năm về trước, vùng biên giới này việc đi lại chủ yếu bằng quá giang xuồng ghe, ông Đông, một cựu chiến binh, kể.
Ở đây thì chủ yếu làm lúa, làm ruộng chứ cũng có người. Thì ta cũng đi buôn bán, buôn đầu lậu này kia nọ, nhưng mà thành kinh tế thì bây giờ như vậy chắc họ nghĩ rồi. Đây biên giới mà nó phức tạp vấn đề vậy. Ở biên giới từ Tây Ninh, Mộc Hóa, Long An, các miền thì coi như biên giới là phải phức tạp tí xíu. Nhưng mà dân sống thì ổn định lắm. Nước dân dân cùng làm con đường này để thì trước là đi lên ruộng, thứ hai nữa là đường này có để Bộ Quốc phòng cũng đi tuần tra cột mốc luôn. Có nghĩa là bây giờ thì đến năm 2018 này thì chú thấy là coi như chuẩn bị hoàn thành ổn định. Chứ còn trước giờ thì dân ở đây khổ lắm. Có nghĩa là làm đi được những cái người đi qua ruộng mà không ghe, không đò. Rồi nó đi nhờ giả này kia nó phức tạp.
Người dân xứ này mưu sinh chủ yếu bằng nghề nông. Ông Bảy, người dân xã Mỹ Quý Tây cho biết.
Nấu luôn liền với Campuchia. Rồi tới tháng kia mưa ở trong nhiều đó, rồi nước đổ ra, anh đi đường này. Rồi cá anh theo ra, rồi mình mới làm được có, rồi mới có bán.
Thu nhập hàng tháng thì coi chứ cũng bên như lắm, cũng có lúc mà làm nó có, còn lúc làm không có. Nó tới 3 tháng rồi, nó 3 tháng mình mới thu hoạch được lên lúa. Bây giờ đồng tiền trước tiên là mình cũng phải hỏi người ta. Có nghĩa mình mượn vốn của người ta, mình ăn rồi mình trả dần, ví dụ như đồng mối rồi quen biết đó, để cho mình mượn trước. Rồi mình ăn nó tới lên vụ 3 tháng người ta mới đưa lại như vậy. Vì mùa đó người ta không có tính lãi như ngay vậy, thì cái mối mà.
Mỗi năm càng về cuối năm âm lịch thì nơi đây nhộn nhịp các vụ buôn lậu thuốc lá. Nay thì vắng hẳn và nhiều người dân nói rằng chuyện đưa đón người nơi khác đến đây để qua bên kia đất Campuchia đánh bài giờ cũng không còn nhộn nhịp. Vài năm gần đây nhờ đường xá được thuận tiện hơn nên mọi người chăm chỉ với nghề thuần nông. Ông Đông nói giờ ổn định hơn xưa nhiều lắm.
Thời kỳ trước thì nó ngay là khó khăn, nhưng bây giờ mấy cái trường cấp 3 rồi ở ngoài thì giờ có xe đò rước rồi. Thì bây giờ chú báo thực tế cháu là bây giờ chú cũng là cựu chiến binh ở ấp này. Thì bây giờ coi như nắm tình hình thì chú cũng đã thấy thì coi như giờ đã ổn định hơn xưa rất nhiều. Nhưng mà bắt đầu từ 2018 đổ lên có phát triển môi trường nào mới hơn nữa thì chú chưa biết. Chứ trước mắt thì bây giờ coi như đã ổn định rồi.
Chuyện học hành của lớp trẻ nơi đây, như lời nhận xét của ông Bảy, giờ đỡ cực nhiều.
Đi học thì nó cũng đi học được bình thường, nhưng mà hồi lúc trước này có mấy năm nay, chắc cũng khoảng 3 năm nay thì đường xá mới dễ đi, chứ hồi trước kia thì nó cũng khó khăn lắm.
Hơi lợi tôm cá rửa phèn ruộng rẫy ở nơi đây cũng đều từ dòng nước sông chảy len lỏi từ tỉnh Sveirin sang, và miền quê biên giới những ngày cuối năm dường như vẫn trôi theo nhịp đều, không chút hối hả.
Tiếp nối chương trình là tiết mục Hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cường Nguyễn. Mời quý thính giả theo dõi.
Trâm My thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hỏi đáp du học trực tiếp hàng tuần trên đài VOA ở địa chỉ Facebook VOA Tiếng Việt. Chương trình livestream trên Facebook với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư và xin hân hạnh đón tiếp giáo sư tới studio của đài VOA trong năm mới.
Chúc mừng năm mới cô, Happy New Year.
Dạ vâng, Trâm My cũng xin chúc mừng năm mới tất cả các bạn ha, năm mới bắt đầu rồi. Chương trình này các bạn quan tâm theo dõi bấy lâu nay thì cũng biết là chương trình mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin về du học Hoa Kỳ và giới thiệu về giáo dục Mỹ. Thì tất cả những câu hỏi liên quan xin bắt đầu gửi ngay về chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày chủ đề nói chuyện với, trao đổi với giáo sư ngày hôm nay, cũng như là nhận câu hỏi và trả lời trực tiếp. Ngày hôm nay mình nói về chương trình liên kết, nhưng mà trước khi bước vào chương trình liên kết thì Trà My cũng xin một vài phút ngắn hỏi thăm giáo sư, vì năm mới bắt đầu thì cũng là năm học mới bắt đầu. Dạ, thì không biết là các trường đại học Mỹ đó hiện bây giờ họ có những cái thông báo nào mới cho du học sinh quốc tế thưa giáo sư?
Thì các học sinh muốn đi du học ở Hoa Kỳ thì cái giới hạn, cái ngày cuối cùng deadline đó là ngày 15 tháng Giêng. Là ngày cuối cùng mà các bạn có thể nạp đơn được. Nếu bây giờ hiện tại các bạn chưa nạp đơn thì nên lên những cái trường đại học cái online về cái admission đó, cái chỗ mà để mà nạp đơn vào, thu nhận hồ sơ đó, các bạn phải làm liền thì mới được hưởng được những cái quyền lợi về học bổng. Nhiều trường đại học giống như đại học công giáo chúng tôi thì có thể gia hạn cho đến ngày mùng 1 tháng 2. Thì các bạn nên làm liền, tại vì nếu mà không đạt được cái deadline đó thì những hồ sơ của bạn không có được chấp nhận cho, nếu các bạn muốn đi học vào cái khóa mùa thu 2018 này.
Dạ. Tức là bây giờ các bạn nào đang sửa soạn đi qua Mỹ du học vào tháng 8 này, tháng 8 2018, thì 15 tháng Giêng, tức là tuần sau, là cái thời hạn chót để nộp đơn và có đủ thời gian để có điều kiện xin học bổng.
Vâng. Dạ. Các bạn nên nạp đơn, đôi lúc những hồ sơ không có đầy đủ, mình có thể bổ túc được. Nhưng mà nếu mà các bạn không có làm trước cái hạn chót thì người ta sẽ đóng cửa, mình không làm được.
Nhưng mà bước đầu thì ít nhất sơ khởi là phải có những cái...
Phải điền những cái lý lịch, những cái form mà các bạn phải những tên, nhà cửa và passport, những ngày sinh tháng đẻ đó.
Dạ, cũng như ngoài nộp cái lệ phí.
Nộp cái tiền application fee đó.
Dạ.
Vâng. Nhưng mà những cái chi tiết mà các bạn cần sau này là những cái hồ sơ ở trường học, những cái chứng chỉ thì các bạn sẽ có thể nạp sao được.
Yeah.
Hay là những cái lời những cái giáo sư giới thiệu những cái đó nạp sao được. Nhưng mà cái ngày hạn chót cuối cùng rất là quan trọng là ngày 15 tháng Giêng. Thì các bạn nên chú ý đến. Tại vì nhiều người không chú ý đến khi muốn đi làm thì mất đi một học kỳ, có nghĩa là
mất cả năm rồi.
Mất có thể là vào tháng Giêng sang năm 2019 được, nhưng mà như vậy là mất đi 6 tháng học.
Vâng, dạ. Như vậy thì cái bộ hồ sơ hoàn chỉnh đó thì nó cũng bao gồm là đơn giới thiệu, học bạ, các thứ, nhưng những cái đó có thể bổ sung sau. Quan trọng là đơn xin nhập học, những cái lệ phí ban đầu. Và giấy giới thiệu bản thân, tất cả những cái hồ sơ lý lịch đó cần phải nộp ngay trước ngày 15 tháng Giêng.
15 tháng Giêng thì thường chúng ở Hoa Kỳ thì tất cả các trường đại học dùng cái đó là cái hạn chót. Có nhiều trường có thể trễ hơn, nhưng
một
mà
chút xíu,
một chút xíu.
Vâng. Dạ, bây giờ đầu năm thì cũng nhắc nhở các bạn là chương trình năm học mới đó là cái thời hạn như thế đó. Bây giờ nói về cái chủ đề chính ngày hôm nay thưa giáo sư. Trà My giới thiệu về chương trình liên kết giáo dục của các trường đại học Mỹ. Thì cái chương trình này ở đây đó, nó rất là phổ biến mấy lâu nay rồi, nhưng mà ở Việt Nam thì hoàn toàn mới lạ. Vì không có áp dụng cái thể thức này. Với những du học sinh quốc tế họ rất là lạ lẫm, họ không hiểu cái này nó vận hành như thế nào, những ai đầy đủ cái tiêu chuẩn để được theo học cái chương trình đó. Trước tiên xin giáo sư giới thiệu với các bạn trẻ đang theo dõi chương trình giáo dục liên kết của các trường đại học Mỹ như thế nào?
Thì ở Hoa Kỳ họ có những cái lợi điểm là họ làm việc chung với nhau rất là nhiều. Ở một cái vùng lớn giống như là vùng metropolitan của
khu vực Hoa thủ đô,
metropolitan của Washington, thì tôi dùng cái đó làm một cái thí dụ để mà mình giải thích. Thì ở một cái vùng lớn giống như cái vùng ở Hoa Thịnh Đốn ở đây, Metropolitan ở đây, thường thường có rất là nhiều trường, có thể đến 15-20 trường đại học. Và những đại học đó họ làm việc chung với nhau trong một cái, nó gọi là consortium hay là liên minh hay là liên kết, có thể là tổ chức. Nhưng mà họ làm việc chung với nhau để những cái trường nào yếu thì được bổ túc qua những trường mạnh. Và tất cả các trường ở đây thì có những cái đặc biệt riêng của họ. Giống như trường chúng tôi thì rất là mạnh về vấn đề thần học, về những cái ngành khác. Nhiều trường khác không có. Có nghĩa là sinh viên khi mà đã được nhận vào một trường đại học nào ở cái vùng này thì có thể đi học những trường khác mà không phải đóng thêm học phí. Có nghĩa là sinh viên được nhận vào một trường giống như trường chúng tôi chẳng hạn, thì có thể nó gọi là đăng ký chéo, là course registration cho những cái lớp học mà trường đó không có. Thì các bạn nên nghĩ rằng khi mà mình được nhận vào một cái trường đại học ở cái vùng này thì các bạn có thể đi học tất cả những đại học khác. Và những cái điểm giống như là A, B, C, D là được đưa về giống như là mình ở trong cái campus của mình học như vậy đó.
Yeah.
Thì rất là lợi, có nghĩa là khi các bạn được nhận vào một cái trường ở trong cái vùng Metropolitan ở đây, yeah, thì các bạn có quyền đi học tất cả những cái lớp mà các bạn muốn mà cái trường của đại học của bạn không có. Thì cái đó giúp cho các bạn có nhiều cái cơ hội hơn để mà mình học những cái ngành mà mình thích mà cái trường mình không có.
Dạ, tức là đăng ký một trường và có thể đi học ở nhiều trường khác nhau.
Có nghĩa là được nhận vào, gọi là admitted, gọi là được admission trong một cái trường đại học nào đó. Thì các bạn có thể đăng ký chéo, nó gọi là course registration, để đi học tới những cái trường khác đi học.
Dạ. Vâng. Thí dụ như là đi học khoa âm nhạc của trường, vâng, Đại học Công giáo Hoa Kỳ chẳng hạn.
Vâng.
Nhưng trong cái khoa âm nhạc đó nó có thí dụ tổng cộng hết nó có 50 lớp học.
Vâng.
Mà bên trường Công giáo Hoa Kỳ không có cái một lớp học nào đó trong,
vâng,
số 50.
Vâng. Vâng.
Thì các bạn có thể học cái lớp học đó ở một cái
trường
khác.
Giống như Georgetown hay là, dạ, George Washington,
dạ,
hay là John Hopkins, mấy cái trường nào mà trong cái consortium.
Dạ, trong cái hệ thống liên kết với nhau đó thì họ có thể đào tạo chéo với nhau.
Vâng, vâng. Dạ. Có nghĩa là trường này đôi lúc thí dụ bây giờ một sinh viên đi học ở trường George Washington University,
yeah,
họ cần học một cái lớp thần học mà không có ở cái trường George Washington,
yeah,
thì có thể đăng ký để đi học cái lớp thần học đó ở trường Đại học Công giáo. Và khi học xong thì cái điểm đó được đưa về
cái trường gốc.
Trường gốc.
Yeah.
Và cái học phí không có khác gì hết. Khi mà mình đăng ký để đi học một trường khác thì cái học phí ở cái trường mình hiện tại mình vẫn trả như vậy.
Dạ.
Vậy thế rất là lợi, có nhiều trường học phí nó thấp hơn nhưng mà mình muốn đi học
trường danh tiếng
khác,
hơn,
danh tiếng,
dạ,
hơn,
dạ,
thì mình vẫn được đi học như,
dạ,
thế.
Nói như vậy là tất cả những cái môn học bắt buộc á mà trường này không có thể đi học trường kia.
Vâng.
Nhưng những môn học tự chọn, giả sử như trong một cái ngành chính nó có cho mình một cái mảng gọi là tự
nó
chọn,
gọi là core,
dạ, năng, vâng, khiếu, thí dụ những cái môn, vâng, tự chọn đó mà cái trường này không có.
Vâng.
Thí dụ như muốn đi học về âm nhạc mà trường này lại không có đào tạo.
Vâng.
Dạ, thì cái môn tự chọn đó có quyền đi học ở các trường liên kết
được,
không ạ?
Được ạ.
Dạ.
Dạ. Dạ. Tại vì người ta coi như là mặc dù là đi học cái trường khác nhưng thật ra người ta ở đây nó gọi là extended campus, yeah, có nghĩa là mình vẫn đi học trường khác nhưng những cái điểm vẫn được đưa lại về trường.
Mình, yeah.
Cái quan trọng nhất á là khi các bạn gần ra trường mà chỉ cần thêm một lớp học đó thôi,
yeah,
mà trong cái thời gian đó đó, trong cái khóa đó cái trường đại học của bạn không có cái lớp đó,
yeah,
mà bạn trong cái chương trình mà đào tạo của bạn phải cần cái lớp đó mới được ra trường,
yeah,
thì các bạn có khoảng đâu mười mấy cái trường ở vùng này để có thể tới học để ra. Và, yeah, đôi lúc nhiều sinh viên họ chỉ cần một lớp học để ra trường thôi,
yeah,
mà họ phải ở lại một năm,
yeah,
thì cái đó không có,
dạ,
không có fair, không,
dạ,
có,
vâng,
công bằng.
Giờ Trâm mới hỏi câu hỏi vừa rồi là tại vì á, thí dụ như một cái trường mà họ đào tạo một cái ngành nào đó thì, vâng, gần như là hoàn toàn chắc chắn họ có đủ những cái lớp học để đào,
chưa,
tạo
chắc
ra.
Đôi lúc là có những cái lớp học đó nhưng mà trong cái khóa đó không có đủ sinh viên, họ phải cancel,
không có mở cái lớp,
không
đó,
mở lớp,
dạ,
đó. Vâng.
Dạ. Cái câu hỏi của Trà My là những cái lớp tự chọn đó, tức là, vâng, ngoài những cái môn, những cái bắt buộc trong cái khóa trình mà,
vâng,
cái trường này, cái ngành này nó dạy, thì nó
even
có những...
những cái lớp mà bắt buộc.
Là
nhưng mà nếu mà ví dụ những cái lớp bắt buộc đó không có ở trong cái trường đó đó,
vâng,
thì mình vẫn đi học ở ngoài được,
dạ, vâng, lẫn, vâng, những cái lớp tự chọn.
Tự chọn,
dạ,
là elective đó,
dạ,
vâng, vâng.
Ví dụ trong lúc mà các bạn đang học trường này mà các bạn cảm thấy mình muốn học những cái môn học theo,
vâng,
ý thích của mình,
vâng,
mà được chấp nhận trong cái ngành này, trường này không có, các bạn có thể đi theo những cái trường,
vâng,
khác,
vâng,
trong cùng một hệ thống để lấy cái bằng đó, cái lớp đó để mà có đủ điểm mà vẫn học được theo ý thích của mình.
Đúng rồi, dạ, có như là cái sự lợi ích cho các sinh viên ở cái vùng này là có nghĩa là khi các bạn vào một trường không có bị giới hạn,
yeah,
cái trường đó.
Uh-huh.
Mặc dù bạn sẽ lấy cái bằng của cái trường của bạn nhưng mà bạn có thể lấy tất cả những cái lớp ở những cái trường khác để,
yeah,
để nó đúng theo cái sở thích của mình.
Dạ. Yeah. Như vậy cũng có thể tận dụng cái cơ hội này để có thể theo học những cái lớp mà nổi tiếng từ,
vâng,
những cái,
vâng,
trường nổi tiếng dạy, phải,
vâng,
không ạ?
Vâng. Ví dụ giống như ở đây Georgetown có những cái giáo sư rất là nổi tiếng trong cái ngành mà những cái trường khác không có.
Dạ vâng.
Thì những sinh viên ở mấy trường khác họ sẽ tới đó
để học
với cái ông thầy đó.
Vâng.
Vâng. Hay là trường chúng tôi có những cái chương trình mà có một số giáo sư rất là nổi tiếng trong cái ngành về thần học chẳng hạn,
vâng,
thì họ phải tới trường chúng tôi học.
Dạ.
Đó, như vậy là không cần phải tới trường đó để mà
học
làm
hết
sinh viên của trường,
vâng,
đó, vâng, nhưng mà chỉ cần ở trong một hệ thống, một cái trường đại học trong cái hệ thống
liên kết
thì các bạn được. Cái đó là cái rất là cái điểm tốt của hệ thống đại học của Hoa Kỳ.
Vâng.
Họ làm chung với nhau. Cái vấn đề mà cho các sinh viên đi học để đăng ký chéo đó, có nghĩa là course registration, là một trong những nhiều điều mà liên kết cái tổ chức này họ làm. Ngoài ra các giáo sư có thể làm việc với nhau về vấn đề nghiên cứu, hay là họ có những cái vấn đề về luật pháp thì họ người ta giống như là mình làm việc chung với nhau thì nó mạnh hơn.
Dạ.
Cái tiếng nói nó mạnh,
vâng,
hơn.
Ngoài cái việc mà đào tạo liên kết như vậy đó giáo sư, thì cái chuyện mà thực tập hoặc là nghiên cứu sinh hoặc là trợ giảng vân vân thì những cái chương trình đó có liên kết không?
Vâng.
Ví dụ tôi học trường này tôi có thể đi qua trường khác làm trợ giảng, làm nghiên cứu không?
Vâng, tôi cảm ơn cô là cô hỏi cái câu này rất là hay, là khi mà mình làm việc chung thì coi như là tất cả cái trường khác giống như là trường của mình. Có nghĩa là khi các sinh viên họ thấy rằng là một cái trường đại học khác trong vùng có những giáo sư họ làm trong những cái ngành mà đúng theo cái sở thích của mình, thì qua cái hệ thống này thì mình có thể xin đến làm thực tập trong
ở những trường khác.
Vâng. Vâng, vâng.
Hoặc là nghiên cứu ở những trường khác.
Vâng, vâng. Hay là có những chương trình, ví dụ chúng tôi có những cái chương trình để mà gửi sinh viên đi đi học ở ngoại quốc một thời gian ngắn. Thì những cái trường khác họ cũng có thể tới, họ xin đi chung vào chương trình đó. Có nghĩa là chúng tôi có một chương trình gửi sinh viên đi Hồng Kông 6 tháng. Thì đôi lúc chúng tôi không đủ sinh viên thì một số trường ở chung quanh này họ sinh viên họ muốn thì họ tới họ đi chung với chúng tôi.
Dạ, vâng, vâng. Tức là trong lúc mà các bạn đi theo học của một trường nào đó ở đại học Mỹ, các bạn có cơ hội được học tập, được đào tạo, được thực tập ở những trường liên kết với trường đó, cho dù là trong nước Mỹ hoặc ngoài nước Mỹ.
Vâng, vâng. Và những cái quyền lợi của những sinh viên ở trường khác, sinh viên ở trường này cũng có thể nhận được nếu mà những cái trường kia ở trong cái hệ thống gọi là liên kết.
Một vài ví dụ của những cái quyền lợi mà giáo sư đang muốn nhắc tới.
Ví dụ giống như là bây giờ một trường đại học họ có những cái job, những cái công việc với cái chính phủ ở đây, federal ở đây, thì sinh viên ở trường một trường này họ có thể rằng là tại vì cái trường nhỏ họ không có những cái sự liên hệ với chính phủ ở đây để được những cái job đó, những cái cơ hội đó, thì khi họ đăng lên cho biết rằng là tất cả các sinh viên trong cái liên minh hay là liên kết tổ chức đó đó được hưởng, thì sinh viên ở một trường này có thể là nạp đơn để đi làm qua những chương trình mà chương trình đó không phải ở trường mình.
Dạ,
rất là hay.
Tức là các bạn đi học ở trường A,
vâng,
nhưng mà vẫn có cơ hội tìm kiếm những cái nguồn việc làm do những cái trường B, C, D liên kết với chính
phủ. Đôi lúc họ không có đủ sinh viên, hay là họ có kiếm những cái số sinh viên mà cái trường của họ không có, thì những trường khác họ có thể gửi sinh viên tới.
Dạ, như vậy thì cái chương trình liên kết này nó rất là lợi cho
sinh viên. Rất là lợi, rất là lợi cho sinh viên. Mà vấn đề mà cho các sinh viên đi học chỉ là một phần nhỏ trong đó mà thôi. Ngoài ra cái liên kết này họ giúp cho những người giống như ở trên, giống như là dean hay là provost, những người mà cao
president,
gặp nhau về vấn đề không phải là chỉ vấn đề mà về tài chính, về vấn đề safety, về vấn đề
an toàn.
Họ họp nhau. Cái vấn đề cho các sinh viên đi học thì đó là một cái lĩnh vực rất là nhỏ mà thôi.
Dạ vâng. Chủ yếu khi cái chương trình liên kết này mở ra đó là nhằm mở rộng cái cơ hội đào tạo và mở rộng cái chất lượng đào tạo.
Có nhiều người, nhiều trường họ có những cái đặc điểm mà mấy trường khác không có. Thì người ta làm chung thì cái trường này có cái ưu điểm thì họ giúp cho những trường khác có những cái yếu điểm, nó bổ túc với nhau.
Hoặc là những cái chương trình đặc biệt của trường này có, trường kia không có, mình có thể được
và qua cái cơ hội này người ta có thể làm việc chung với nhau để mà thiết lập những cái chương trình giống như là ngoài những cái đại học lớn thì trong cái consortium có những cái đại học phổ thông giống như Nova, ở đây là cái Nova cũng có. Thì qua những cái cơ hội này thì các trường làm việc với nhau để đưa các sinh viên từ trường đại học phổ thông sau 2 năm để đi qua học ở những cái được đại học lớn
chuyên ngành
hơn.
Dạ, vâng.
Đó.
Dạ.
Thì cái đấy là một cái môi trường để mà các hiệu trưởng làm việc chung với nhau để mà trả ít lời cho sinh viên.
Như vậy nhưng mà một điều mà các bạn cần ghi nhớ đó là cái chuyện học phí không có là vấn đề trong
không
cái chương trình
đề.
Nghiên cứu này.
Vâng,
bạn nộp học phí và đăng ký học với một trường, có cơ hội học những cái trường khác nữa.
Vâng.
Được đào tạo từ những cái trường khác danh tiếng hơn, chất lượng hơn nhưng không có thay đổi về mặt
giống
học phí.
Giống như là bây giờ các bạn qua đây, các bạn đi học trường đại học phổ thông giống như một cái community college thì trả rất là thấp. Nhưng mà nhờ cái sự liên hệ qua cái consortium này thì các bạn có thể đi học những cái trường lớn hơn giống như George Washington hay là Georgetown hay là Catholic University thì cái đó rất là hay.
Nhưng mà làm sao để mình biết được khi mình đăng ký một trường, mình biết được là cái trường này có liên kết hay không để mình có thể
thì nó có cái website các bạn Google về consortium của cái vùng này, www.consortium.com. Thì các bạn sẽ thấy có một cái nguyên một cái list, một cái danh sách về tất cả các trường trong
cái hệ thống liên kết này. Nhưng mà tất cả những trường ở Mỹ đều có những cái hệ thống liên kết hay là có những trường nào không tham gia?
Thường thường thì cái này là theo cái địa phương. Ví dụ vùng này, tôi nghĩ rằng là tại vì nó có lợi cho các sinh viên, bởi thế chỉ làm trong cái vấn đề địa phương mà thôi. Có nghĩa là những cái đại học ở vùng này thì họ làm việc chung với nhau. Thì nếu mà về New York chẳng hạn thì New York nó cũng có một cái hệ thống cho tất cả các đại học ở vùng New York, vùng Boston hay vùng California. Tại vì cái đó là làm để cho các cho lợi cho tất cả những cái sinh viên ở trong cái vùng đó mà thôi. Tại vì đôi lúc mà mình nghĩ rằng là cái chuyện vô lý là nếu mà ở vùng này tại sao phải đi lên New York học, đâu được, tại vì trong khi đó phải đi học những cái lớp ở đây.
Vâng, như vậy thì câu hỏi là cái vùng liên kết của các đại học thì nó nằm trong một khu vực hay nó có thể nằm
nó nằm thường thường nó nằm trong một khu vực mà thôi, giống như là cái vùng này Washington Metropolitan Area thì nó có tất cả
các
trường trong khoảng đâu 10 mile để khi các sinh viên đi học ở một trường này. Tí dụ bên chiều thì phải đi học cái trường khác thì đi metro nó gần hơn. Còn đâu có đi lên New York được. Đó không có không có hợp lý.
Nhưng mà thí dụ như cái trường kia nó có cái chương trình liên kết với ở nước ngoài. Ví dụ như một cái khóa thực tập ngắn hạn vân vân thì là...
Thì được, có nghĩa rằng là nếu mà mình bỏ trường mình đi khoảng 6 tháng thì cái trường nào không có cái chương trình làm việc với giống như Hồng Kông chẳng hạn thì gọi thầy tới, nhưng mà họ không có phải lấy những lớp học nữa, họ đi theo chương trình đó 6 tháng rồi mới về. Thì nó hay hơn.
Tức là mình cơ bản mình hiểu là những cái trường liên kết nó tạo cái sự thuận tiện cho nên là
cho
tất
địa phương
cả
mà thôi, trong cái vùng đó mà
trong
thôi.
Cái vùng để các bạn thuận tiện đi lại, thuận tiện trao đổi học hành,
có thể học
viện.
Được những cái lớp mà mình không có ở những trường khác. Bởi thế không có có hợp lý khi mà mình nghĩ rằng là phải làm cái consortium với lại
cái
vùng
xa.
Khác tại vì cái nó không có lợi gì hết.
Nhưng mà khi mình đăng ký đó, giáo sư từ Việt Nam đăng ký theo học một cái trường nào đó mình đã chọn, mình có nên hỏi cái câu hỏi là trường của quý vị có trong chương trình liên kết
có nên cái đó rất là quan trọng, tại vì trừ ra những cái trường nhỏ ở một cái vùng nào mà cô lập thì không có, nhưng mà những cái trường ở trong cái vùng lớn giống như là metropolitan, nó gọi là metropolitan thì thường thường là nó có giống như cái vùng này có ba cái state, Washington DC, Maryland với Virginia thì nó có rất là nhiều trường. Thì nếu mà các bạn đi học một trường lớn á thì 100% là thường thường có cái hệ thống consortium.
Mà những cái trường liên kết với nhau đó có nhất thiết là những trường cùng ngành đào tạo không, giáo sư,
không,
hay là hoàn toàn khác? Ví dụ như khoa học tự nhiên có thể liên kết với khoa học xã hội.
Cái hay là những cái gì trường này không có thì trường khác có. Ví dụ bây giờ một trường giống như Georgetown nó chỉ chú trọng về art and science, về những law hay về luật như vậy. Thì nếu nó làm chung với George Washington hay John Hopkins hay Catholic U thì chúng tôi có những cái chương trình về kỹ sư chẳng hạn. Thì họ những số sinh viên đó, chúng tôi có một chương trình với Georgetown là 3+2, có nghĩa là sau khi các sinh viên họ học xong ở đó, họ qua chúng tôi học thêm 2 năm nữa thì có một cái bằng kỹ sư. Và trong khi đó những cái sinh viên ở Georgetown họ muốn đi học những cái lớp học mà có về computer chẳng hạn thì nó qua trường những cái trường chung quanh.
Như vậy các bạn thêm một điều nữa cần lưu ý, tức là những cái chương trình liên kết này nó không có nhất thiết là cùng ngành đào tạo.
Không ngành.
Ví dụ ở Việt Nam nói nôm na là không phải là đại học bách khoa mà liên kết với đại học kỹ thuật, mà là bách khoa có thể liên kết với lại
đại học
ngoại ngữ và
ngoại thương
vân vân.
Cái mục đích là mình cho những cái cơ hội mà những cái trường kia không có. Nếu mà giống nhau thì coi gì nữa.
Như vậy thì rất là hữu ích rồi. Bây giờ mình có thể tức là khi mà mình đăng ký, thưa giáo sư, mình muốn đăng ký vào cái trường mà nó có liên kết, vậy đăng ký bằng cách nào?
thì các sinh viên khi mà đi qua đi học đã chọn một cái trường là mình cái trường nhà của mình đó, home institution, thì khi mình ra trường đó thì mình nhận cái bằng của cái trường đó. Thì cái đó là đăng ký là vào trường đó, có nghĩa là đi học ở trường đó rồi. Đến khi những cái semester đó, những cái luật công nghệ đó, khóa học đó, thì các bạn nên đi coi những cái trường chung quanh. Cái trước tiên là phải, nó có cái hệ thống đó hay không? Thường thường nếu mà có hệ thống đó thì các bạn phải coi trước khi đi vào học, những cái lớp học mà người ta thường thường họ cho biết trước vài tháng. Những cái lớp học nào mà cái trường của mình không có, mình muốn đi học những trường đó. Thì các bạn đi đăng ký ở trường các bạn còn đang học, giống như những cái lớp học khác. Chỉ có một cái mẫu mà mình phải điền ra để được cái sự đồng ý của cấp trên là dean hay là advisor, thì các bạn phải có cái mẫu thôi. Ngoài ra cái vấn đề đăng ký đi học ở những trường khác qua những cái lớp học mà mình không có ở đây thì giống như những cái lớp học khác.
Tức là mình đăng ký tại cái trường mình đang theo học, đương chứ nhiên. Không cần phải đi tới
không
cái
cần.
Trường kia.
Và tất cả những giấy tờ họ tự động từ trường này học qua một cái hệ thống đó. Ở đây có một cái văn phòng mà họ lo những cái chuyện đó.
Vâng, họ tự chuyển hồ sơ.
Họ đứng giữa để họ làm giống như là, tại vì hàng năm những cái trường đại học mà ở trong hệ thống đó phải trả một cái membership fee. Thì cái văn phòng đó họ lo hết. Ví dụ tất cả những cái giấy tờ trừ trường này tới giữa trung tâm đó thì họ đứng ra họ liên lạc với những cái trường khác.
Sinh viên khỏi phải chạy vậy khắp nơi để mà đăng ký xin nhập học.
Đến khi cái điểm đó xong rồi thì tự động điểm đó nó gửi về đến
trường gốc.
Giống như là mình không phải transfer là khác. Khi mà transfer có nghĩa là mình chỉ đem cái điểm về gọi là pass and fail thôi, không có ảnh hưởng đến cái điểm trung bình của mình. Nhưng mà nếu mà học qua cái hệ thống consortium thì tất cả những cái điểm giống như là mình ở trường mình học vậy, mình được con A thì là được 4 chấm, được B là 3 chấm, thì nó ảnh hưởng với là cái điểm trung bình của mình. Bởi thế quan trọng là khi các bạn thí dụ đi học trường trung học phổ thông là Nova chẳng hạn, thì chương trình có thể nó dễ hơn. Mà các bạn nếu mà muốn đi học mấy trường khác lớn hơn thì thường thường nó dạy khó hơn. Thì có thể là khi mình học đó, cái điểm nó rất là khó khăn, thì có thể nó ảnh hưởng đến cái điểm trung bình của mình.
Lê Anh Dũng hỏi ngay, mô hình liên kết này thì học sinh được quyền chọn cái ký túc xá của một trường bất kỳ hay là sẽ vẫn bắt buộc ở ký túc xá mà trường, ở cái trường mà bạn ở?
Kiến trúc xá thì thường thường nếu mà mình qua học trường nào thì mình ở kiến trúc xá của trường đó. Họ không có muốn nhận, tại vì cái vấn đề dormitory bên này rất là quan trọng, họ không có đủ chỗ cho sinh viên học. Thì trả lời cái câu hỏi này là khi các bạn tới trường nào thì phải ở kiến trúc xá cái trường đó. Rồi xong đi học ở trường khác, nó cũng gần với nhau thôi.
Ngay lúc này các bạn có câu hỏi nào thắc mắc liên quan tới chương trình liên kết hoặc là du học Hoa Kỳ gửi ngay cho chúng tôi nhé, sẽ trả lời ngay cho các bạn. Vâng, thưa giáo sư, nãy giờ mình nói về những cái lợi ích, có cái gì bất lợi trong cái chương trình liên kết đối với sinh viên không, hoặc là có những cái giới hạn nào không được?
Cái thứ nhất là các bạn chỉ có tối đa học, thường thường tối đa là 2 lớp mà thôi. Tại vì họ
trong
họ,
một năm
trong hả? Đâu, trong một cái thời kỳ, trong một cái mùa học.
Kỳ.
Tại vì họ không có muốn các bạn đi học đủ chỗ thì không có cái thời giờ chú tâm vào cái chỗ đó. Tại vì khi mà học ở một trường mà phải đi học trường khác là phải đi metro hay là đi nhiều nhiều trường, nhiều lớp mà các bạn học nhiều quá thì nó ảnh hưởng đến cái sự học hành của mình ở trường
đó.
Giới
hạn là 2 lớp mà trong một học kỳ.
Trong một học kỳ. Nhiều trường đại học nó chỉ giới hạn trong một lớp mà thôi.
Đó, cái thứ nhất. Giới hạn.
Cái thứ nhì là khi các bạn ra gần ra trường cái năm cái ngành cái khoa học cuối cùng á, khoa học cuối cùng á, nếu các bạn muốn ra trường mà để được lấy cái bằng của cái trường hiện tại đó, mà nếu các bạn học qua cái hệ thống này, đôi lúc nó có thể bị delay, tại vì cái lúc mà giáo sư họ cho cái điểm á, có thể trễ đi. Tại vì một trường họ có thể rằng là
cái thời gian
nó khác nhau. Nếu mà sớm thì tốt. Nhưng mà thường thường trễ đi á, thì các bạn không có cái điểm đó
đủ
để
kịp
mà được ra trường. Thì thường thường nếu mà học consortium thì không có nên học cái khóa học cuối cùng. Tại vì khi mà không có điểm đó thì các bạn quá, có nghĩa là không có được cái bằng. Và sau đó thì các bạn sẽ được một cái bằng khác mà mình có thể bị delay, có nghĩa là bị
trì trệ.
Cho đến
một khóa khác nữa không ạ?
Thì thường thường cái bất lợi, cái thứ nhì là khi mình học ở trường nào mình quen rồi, quen thầy, quen cái cách học, tự nhiên qua một cái trường mới lạ trường, rồi đôi lúc bỡ ngỡ là đôi lúc mình còn đang học bên này anh con A hết, tự nhiên qua trường kia xuống
có
làm
thể,
B, có thể như vậy. Tại vì khi mà mình không quen trường, không quen thầy thì có thể ảnh hưởng đến cái lớp học của mình.
Dạ, cái đó để chuẩn bị tâm lý thôi. Chứ còn không phải ai cũng bỡ ngỡ phải không, giáo sư?
Bỡ ngỡ.
Bây giờ chương trình cũng đã hết giờ rồi, mình còn cái một phút cuối để trả lời những câu hỏi từ trước, giáo sư. Anthony Phan nên học cấp 3 hay là tốt nghiệp xong thì mới qua Mỹ du học thì tốt nhất?
Có hai cách đi, có nghĩa là có thể muốn qua Mỹ trong thời gian cấp 3 để học lớp 12, thì ở bên này có những cái trường trung học của chính phủ họ cho học tối đa là 1 năm mà thôi.
Dạ, vâng.
Và nếu không thì ở lại thì sau đó cũng đi học tiếp cũng được.
Dạ, vâng. Còn một chút xíu thời gian xin giáo sư họ trả lời thêm cho bạn Mì Gõ là muốn du học nhưng mà có hồ sơ bảo lãnh định cư trên 21 tuổi rồi thì lúc làm hồ sơ phỏng vấn nên khai như thế nào?
Thì nói thật như vậy, không có gì phải dối giếm hết.
Dạ, vâng. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị và các bạn vào chương trình tối thứ hai tuần tới với tất cả những câu hỏi còn nợ lại, và ngày hôm nay quý vị và các bạn đang có thêm một vài câu hỏi mới không kịp trả lời. Xin hẹn tối thứ hai tuần sau 10:30 tới 11:00 tối với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, chương trình du học Hoa Kỳ. Hẹn tái ngộ tới quý vị và các bạn mỗi tuần để cung cấp những thông tin và giải đáp trực tiếp những thắc mắc. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và giới thiệu cho nhiều người cùng biết. Trâm Y xin kính chào.
Vâng, kính chào các bạn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ ngưng viện trợ an ninh cho quân đội Pakistan vì chính phủ nước này không có những hành động dứt khoát trong việc từ chối cung cấp nơi an toàn hay chính thức bắt giữ những phần tử khủng bố và hiếu chiến đe dọa quyền lợi của nước Mỹ. Biệt lệ có thể được thực hiện tùy từng trường hợp một, nếu trường hợp đó được xem như thiết yếu cho quyền lợi an ninh quốc gia. Việc ngưng viện trợ này không có tính cách vĩnh viễn tính đến thời điểm này. Ngưng hỗ trợ an ninh và chuyển giao sẽ bị đình chỉ nhưng không bị hủy bỏ. Và chúng ta tiếp tục hy vọng Pakistan sẽ có những hành động quyết liệt chống lại các tổ chức khủng bố và các phần tử hiếu chiến mà chúng ta đang truy lùng. Chúng ta không có ý định phối trí lại các chương trình vào lúc này. Tổng thống Donald Trump trong bài diễn văn về chính sách Nam Á vào tháng 8 năm ngoái nói, không có đối tác nào có thể tồn tại được nếu một nước cho những phần tử hiếu chiến và khủng bố nhằm tấn công binh sĩ và các giới chức Hoa Kỳ được trú ẩn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert nói, dù có sự giao dịch ở cấp cao của chính quyền này với chính phủ Pakistan, nhưng Taliban và mạng lưới Haqqani tiếp tục tìm được nơi ẩn trú an toàn bên trong Pakistan để lập kế hoạch làm mất ổn định Afghanistan và tấn công các binh sĩ Hoa Kỳ và đồng minh. Bà Nauert nói, Pakistan chịu nhiều tổn hại vì khủng bố và lực lượng an ninh tỏ ra có hiệu quả trong việc tấn công những tổ chức nhắm vào lợi ích của Pakistan như Al-Qaeda, nhà nước Hồi giáo và Taliban, người Pakistan. Hoa Kỳ đã giúp Pakistan chống lại những tổ chức này. Tuy nhiên, hiện nay phát ngôn viên Nauert nói đây là lúc để Pakistan không cho các phần tử khủng bố và phần tử hiếu chiến đe dọa quyền lợi của nước Mỹ có nơi trú ẩn an toàn hoặc bắt giữ theo đúng luật pháp những phần tử này. Những chương trình viện trợ dân sự cho Pakistan không nằm trong việc đình chỉ này. Pakistan vẫn là một quốc gia quan trọng trong vùng và trên thế giới, và có một lịch sử lâu dài là đồng minh chí cốt của nước Mỹ. Hoa Kỳ vẫn cam kết giúp Pakistan trở thành một nền dân chủ ổn định và thịnh vượng, có hòa bình trong nước và với các nước láng giềng. Hoa Kỳ sẵn sàng làm việc với Pakistan để chống lại tất cả các phần tử khủng bố không phân biệt phe phái và hy vọng có thể tái lập và tăng cường mối quan hệ an ninh song phương khi Pakistan chứng tỏ ý chí đối đầu một cách tích cực với phe Taliban tại Afghanistan, mạng lưới Haqqani và những tổ chức khủng bố và hiếu chiến khác hoạt động tại nước này.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ 6 ngày 19 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4:30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.